Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2023, ngày thứ Bảy trong tuần Bát Nhật chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66. Tới ngày mãn nguyệt thai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zakaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong suốt mùa vọng, chúng ta được nghe lặp lại nhiều lần lời rao giảng sám hối của ông Gioan Tẩy Giả. Đó là lời kêu gọi và thúc giục mỗi người chúng ta không chỉ chuẩn bị tâm hồn cho đại lễ Giáng sinh sắp tới, mà còn phải có lòng sám hối trong cách sống hàng ngày của mình. Có hai mẫu gương trong mùa vọng mà giáo hội muốn chúng ta chiêm ngắm để noi theo, để sống. Đó là Đức Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả. Sau khi chúng ta suy niệm về con người và vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa, hôm nay, ngày cận kề Giáng sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm cuộc hạ sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Bài đọc thứ nhất của ngày lễ hôm nay, ngôn sứ Malachi đề cập đến danh từ sứ giả, ám chỉ chính Thánh Gioan tiền hô và sứ vụ của người. Đặc biệt, bài tin mừng cho thấy lời sứ thần Gabriel trước kia với ông Zakaria, cha của Gioan Tẩy Giả, đã nên ứng nghiệm. Đó là vợ ông, bà Elizabeth, đã hạ sinh một con trai. Chính vì nhiều điều ngạc nhiên xung quanh việc ra đời của trẻ Gioan, nên bà con lối xóm đã đến chúc mừng. Chắc chắn, cả ông Zakaria và bà Elizabeth đã cảm nhận được chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên trong ngày lễ cắt bì cho con trẻ Gioan, cả hai ông bà đều có cùng chung một lời để đặt tên cho con trẻ mới chào đời. Tên cháu là Gioan. Sự đồng thanh đồng lòng này khiến cho bà con láng giềng xa gần bỡ ngỡ, sửng sốt và hỏi nhau rằng, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, nói đến Thánh Gioan Tẩy Giả, ai trong chúng ta đều biết đến câu nói nổi bật nhất trong cuộc đời của Thánh Nhân. Người phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ đi. Nhìn vào cuộc đời của ông, chúng ta thấy Thánh Gioan Tẩy Giả sống một đời sống khắc khổ và nghèo nàn. Thế nhưng, sứ vụ của ông lại rất cao cả, đó là đang cầu nối, liên kết giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau để có người tìm đến đấng cứu thế. Thánh nhân đã đi trước để dọn đường cho Chúa đến, nhất là làm chứng cho đấng là ánh sáng, là chân lý, là đường, là sự thật, bằng chính máu đào và mạng sống của mình, mà vẫn luôn một lòng trong tâm tình khiêm hạ, phó thác, hết lòng với sứ vụ tiền hô của mình. Tôi làm phép rửa anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Ước mong sao các tín hữu Kitô biết noi gương sống của thánh Gioan Tẩy Giả, để luôn biết cẩn mẫn và trung thành với bất kỳ sứ vụ nào mà Chúa trao phó cho mình trong cuộc sống gia đình, xã hội và giáo hội, hầu có thể trở nên một dụng cụ yêu thương, đơn sơ, nhỏ bé, truyền tải tình yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người chung quanh mình. Với xác tín, Chúa Kitô luôn là trung tâm điểm của đời sống của mình, như Thánh Gioan Tẩy Giả thừa kiện: người phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ đi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa, và để cho lời Chúa lớn lên trong chúng con bằng việc can đảm hành động, để mọi người biết đến Chúa và môi trường xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Cách riêng trong những ngày mừng đại lễ Con Chúa giáng trần, như mẫu gương đời sống của Thánh Gioan Tẩy Giả. Amen.
Thank you. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến giáo triều Roma nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Sáng hôm 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các hồng y và thành viên khác của giáo triều Roma đến chúc mừng ngài nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy lắng nghe, tìm hiểu trong khiêm tốn, suy tư phân định thận trọng và tiến hành, không đóng khung trong sự dậm chân, luẩn quẩn. Lên tiếng sau lời chúc mừng của Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nhân trưởng Hồng Y đoàn, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, chúng ta cần lắng nghe lời loan báo Chúa đang đến, phân định những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa và quyết định theo lời Chúa rồi bước theo người. Cụ thể là lắng nghe, phân định và tiến bước, ba động từ cho hành trình đức tin và cho việc phục vụ chúng ta đang thi hành tại giáo triều này. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương lắng nghe của mẹ Maria đối với lời loan báo của Sứ Thần Chúa. Lắng nghe trong tư thế quỳ gối là cách thức tốt nhất để lắng nghe thực sự, vì điều này có nghĩa là chúng ta không đứng trước người khác trong tư thế của người nghĩ là mình đã biết mọi sự, người đã giải thích sự việc trước khi lắng nghe, người nhìn từ trên xuống dưới, trái lại biết cởi mở đối với mầu nhiệm của tha nhân, sẵn sàng khiêm tốn đón nhận điều mà họ muốn giao cho chúng ta. Sang đến động từ thứ hai là phân định, như phương thức hành động của chúng ta. Như Thánh Gioan Tẩy Giả, khi ở trong tù, nghe nói về những hoạt động của Chúa Giê-xu khác với những điều mình quan niệm về sự xuất hiện sắp tới của vị Messiah, như một người hùng mạnh, phán xét kẻ tội lỗi, Thánh Nhân sai môn đệ đến gặp Chúa để tìm hiểu. Thánh Nhân đã có can đảm thực hiện sự phân định. Sự phân định phải giúp chúng ta, cả trong công việc tại giáo triều, ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh, để có thể chọn lựa những đường hướng và đưa ra những quyết định không dựa trên các tiêu chuẩn phàm tục hoặc chỉ áp dụng quy luật, nhưng là theo tin mừng. Sau cùng, động từ thứ ba là tiến bước. Đức Thánh Cha nhắc nhở, đức tin Kitô không muốn củng cố những chắc chắn của chúng ta, làm cho chúng ta thoải mái trong những chắc chắn tôn giáo dễ dàng, cống hiến cho chúng ta những câu trả lời mau lẹ cho những vấn đề phức tạp của cuộc sống. Trái lại, khi Chúa gọi, Chúa luôn kích thích một hành trình, như đối với Abraham, Môsê, các ngôn sứ và mọi môn đệ của Chúa. Chúa đặt chúng ta trong hành trình, kéo chúng ta khỏi những vùng an ninh của chúng ta, giải thoát, biến đổi chúng ta, soi sáng đôi mắt tâm hồn và làm cho chúng ta hiểu chúng ta được kêu gọi đến niềm hy vọng nào. Áp dụng vào giáo triều, Đức Thánh Cha nói, cả trong việc phục vụ tại giáo triều, điều quan trọng là tiến bước, không ngừng tìm kiếm và đào sâu sự thật. Chiến thắng cám dỗ đứng yên và đi luẩn quẩn trong những mê cung và những sợ hãi của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, 60 năm sau công đồng, người ta vẫn còn tranh luận về sự phân chia giữa những người cấp tiến và bảo thủ, trong khi sự khác biệt chính yếu là giữa những người yêu mến và những người theo thói quen. Đó là sự khác biệt, chỉ có ai yêu mến mới tiến bước. Sau diễn văn trên đây, Đức Thánh Cha lần lượt bắt tay chúc mừng mọi người đến chào và chúc mừng Ngài.
Tin Jerusalem, Cha Phantas nói rằng Bethlehem hiện tại trở thành nhà tù lộ thiên. Cha Ibrahim Phantas, phụ tá ở trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cho biết giáo hội công giáo tại Thánh Địa đặc biệt lo âu về sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Bethlehem. Lễ Giáng sinh sắp tới thật là buồn thảm và bị cô lập. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA, truyền đi hôm 18 tháng 12 vừa qua, cha Phantas, người Ai Cập, nhận xét rằng vì những nút chặt hầu như hoàn toàn và không có du khách và tín hữu hành hương, thành Bethlehem giống như một nhà tù lộ thiên. Thành Bethlehem ở mặt nam Jerusalem và hiện nay có khoảng 30.000 dân cư, trong đó 30% là Kitô hữu, phần lớn sống bằng nghề đón tiếp khách du lịch và các hoạt động liên quan đến hành hương. Vì tình trạng chiến tranh, các buổi lễ dịp Giáng sinh năm nay bị giới hạn vào các buổi cử hành phụng vụ và không có những lễ lạc khác như mọi năm. Cha Phantas lấy làm tiếc vì tình trạng chiến tranh và khó khăn về kinh tế như đang xảy ra, khiến cho nhiều Kitô hữu phải tìm cách di cư đi nơi khác. Trong cuộc phỏng vấn, cha Fantas cũng đã đến tình trạng chiến tranh ở Gaza và vùng Tây Jordan giữa người Israel và Palestine. Đã có hơn 20.000 người Palestine bị thiệt mạng và số người bị thương lên tới 50.000 người. Nhiều người chết vẫn còn nằm dưới những đống gạch vụn của những căn nhà bị tàn phá ở Gaza. Khoảng 1.300.000 dân cư tại miền này không có điện, nước để sử dụng, thuốc men và lương thực cũng vậy, thiếu thốn mọi sự. Cha nói, chiến tranh tại Gaza thật là một thảm họa. Ngoài ra, cũng có những cuộc đụng độ thường xuyên tại miền Tây Jordan của người Palestine bị Israel chiếm đóng. Từ ngày 7 tháng 10 vừa qua đến nay, đã có 300 người Palestine bị giết và 4.000 người bị bắt. Mới đây, cha Fantas đã nói chuyện với Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine, và ngài cũng nói với Đức Thánh Cha về tình trạng suy giảm sự hiện diện của Kitô hữu ở Thánh Điện. Tổng thống Abbas rất quan tâm về điều này và nhờ cha chuyển một bức thư đến Đức Giáo Hoàng.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Baxio tiếp tục quả quyết mình vô tội. Đức Hồng Y Angelo Baxio, cựu phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tiếp tục quả quyết mình vô tội, nhưng thời hạn để đệ đơn kháng án thật ngắn ngủi chỉ có 4 ngày. Đức Hồng Y Baxio, 75 tuổi, bị tòa án tại Vatican tuyên án tù 5 năm rưỡi, trong phiên tòa thứ 86 chiều ngày 16 tháng 12 vừa qua. Theo báo Người Sứ Giả, xuất bản tại Roma hôm 19 tháng 12 vừa qua, tòa kháng án ở Vatican phải nhận được đơn kháng án trễ nhất là ngày 20 tháng 12. Tuyên bố với báo chí sau bản án, Đức Hồng Y tái xác quyết mình vô tội và chứng tỏ cho thế giới sự vô tội này. Ngài nói, tôi không phạm những tội ác mà tôi bị cáo. Luật sư của Đức Hồng Y tuyên bố kháng án và phê bình sự thiếu bằng chứng và tố giác một âm mưu chống thân chủ của mình. Tòa kháng án tại Vatican có một chánh án và ít nhất 3 thẩm phán. Họ được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và hoạt động với một ban thẩm phán được chánh tòa bổ nhiệm giữ trên khả năng chuyên môn. Vai trò của ủy viên công bố trong vụ phúc thẩm sẽ được một pháp quan trong văn phòng của ông, Alessandro Ditti, cho đến nay là người buộc tội các bị can trong 86 phiên tòa chống Đức Hồng Y Baxio và 9 bị can khác. Điều mới mẻ tại Tòa án Hình sự của Vatican từ năm 2020 là chánh tòa không còn đồng thời là niên trưởng tòa Rota ở Roma, mục đích là để hệ thống tư pháp của quốc gia thành Vatican độc lập hơn với hệ thống pháp luật của tòa thánh. Mặt khác, báo chí cũng cho biết, tại nội thành Vatican, nhà tù chỉ có 3 phòng giam, thường chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn gần đây. Tổng cộng 10 bị can trong vụ mua căn nhà ở London bị tòa kết án tổng cộng 37 năm tù. Giả sử họ bị kết án chung kết, thì phải tìm giải pháp khác, có thể là nhờ các nhà tù của Ý chiếu theo Hiệp định Laterano năm 1929.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các nhân viên Vatican. Trong buổi tiếp kiến gần 1.000 nhân viên Vatican cùng với gia đình họ, sáng ngày 21 tháng 12 vừa qua, nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người hãy thi hành những cử chỉ bé nhỏ, âm thầm trong gia đình, quan tâm đến nhau trong đời sống thường nhật. Đức Thánh Cha nhắc đến mầu nhiệm Chúa Giáng sinh. Chúa đến với chúng ta dưới hình hài một trẻ em, âm thầm, bé nhỏ trong cảnh nghèo khó của chuồng bò lừa vì không có chỗ cho thánh gia trong quán trọ. Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta cũng cần học đi theo con đường đó để đi vào trong nước Thiên Chúa, không phải thứ đạo đức bề ngoài và giả tạo, nhưng trở nên bé nhỏ như các trẻ em. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét, cả anh chị em, các nhân viên làm việc tại Vatican này, phần lớn làm những công việc trong âm thầm thường nhật, nhiều khi thi hành những việc có vẻ không đáng kể, nhưng chúng góp phần cống hiến một sự phục vụ cho giáo hội và xã hội. Tôi cảm ơn anh chị em về điều đó và cầu chúc anh chị em có thể tiếp tục công việc của anh chị em với tinh thần biết ơn, thanh thản và khiêm tốn, làm chứng tá Kitô trong các tương quan với đồng nghiệp. Âm thầm và bé nhỏ, lối sống này tôi cũng cầu chúc anh chị em cho gia đình, cho con cái của anh chị em. Ngày nay, chúng ta sống trong một thời đại, nhiều khi người ta bị ám ảnh vì cái vẻ bề ngoài, tất cả tìm cách phô trương mình. Đó là thời đại trang điểm, không những khuôn mặt nhưng cả tâm hồn nữa, và điều này thật là tệ. Họ muốn phô trương, đặc biệt là qua những cái gọi là mạng xã hội. Điều này giống như mong muốn những chiếc ly quý giá, nhưng không quan tâm có rượu ngon trong nó. Rượu ngon thì ta uống trong một ly thường. Nhưng trong gia đình, cái vẻ bề ngoài và mặt nạ chẳng đáng kể. Trong gia đình, ta biết tất cả, hoặc dầu sao những thứ đó không kéo dài. Điều đáng kể là làm sao để không thiếu rượu ngon của tình yêu, dịu dàng, cảm thông nhau. Đó là lối sống của Thiên Chúa, gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Và chúng ta biết tình yêu không làm ồn ào. Chúng ta sống tình yêu trong âm thầm và bé nhỏ, với những cử chỉ hàng ngày, trong sự chú ý đến nhau và chúng ta biết trao đổi cho nhau. Đó là điều tôi cầu chúc cho anh chị em.
Xin Tổng giáo phận Sài Gòn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng lễ Giáng sinh Tổng giáo phận Sài Gòn. Chiều ngày 20 tháng 12 vừa qua, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã đến thăm và chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 tại Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Cùng đi với Hòa thượng Thích Lệ Trang có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Tâm Hải và các hòa thượng khác trong Ban Thường trực, Ban trị sự. Chào đón phái đoàn tại Tòa giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, Trưởng ban mục vụ đối thoại liên tôn Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, các nữ tu, giáo dân và linh mục trong ban đối thoại liên tôn. Sau phần giới thiệu đôi bên, Hòa thượng Thích Lệ Trang đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ niềm vui hòa cùng không khí hân hoan đón mừng Giáng sinh 2023 chung của nhân loại và cầu nguyện cho ơn trên giám hộ cho Đức Tổng, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân Công giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sức khỏe, an lạc. Trong ánh sáng từ bi của Đức Phật, trong ánh sáng chân lý bác ái của Đức Chúa là hai cột điểm để giúp cho nhân loại sống đời sống bình yên, hạnh phúc. Ánh sáng chân lý đó luôn luôn tồn tại. Lễ Giáng sinh là dịp lan tỏa những thông điệp của Đức Chúa đến mọi người, vì từ bi của Đạo Phật chính là bác ái của Đức Chúa. Nếu ai biết sống và biết sống với nhau bằng tình yêu thương đó, thế giới sẽ an bình, nhân dân sẽ an lạc, và đó là mong ước chung của nhân loại. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse đã bày tỏ sự cảm kích đặc biệt về việc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, các vị hòa thượng, các Phật tử đã chia sẻ niềm vui Giáng sinh với cộng đồng Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó mang thông điệp bình an, hòa giải, hòa bình. Trong đêm Giáng sinh, tất cả các nhà thờ đều vang lên câu hát vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tất cả điều này đều nói lên sự hòa giải, bình an và hòa bình. Và đây thực sự là điều có ý nghĩa trong thế giới hôm nay. Nếu hai tôn giáo có sự đại kết, liên tôn, thì sẽ lan tỏa bác ái, từ bi đi muôn nơi khắp Việt Nam. Nhân dịp lễ Giáng sinh, chúng tôi rất cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Chúng tôi cũng kính chúc quý hòa thượng, quý thượng tọa, tất cả các tín đồ cùng chia sẻ niềm vui chung của ngày lễ bình an và năm mới 2024 sắp tới, tràn đầy bình an cũng như sức khỏe, hạnh phúc. Tiếp đến là phần trao tặng quà mừng và trò chuyện thân tình giữa hai phái đoàn trong bầu khí vui tươi ấm cúng. Kết thúc buổi gặp gỡ, hai vị lãnh đạo tôn giáo của Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay thân tình trong niềm vui, sự hân hoan mừng lễ Giáng sinh 2023, đồng thời ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của buổi gặp mặt chúc mừng này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng bàn về phần còn lại của chủ đề sống hết mình và luôn vươn tới. Vươn tới, sống hết mình, không sợ phải mạo hiểm là thái độ sống chúng ta cần đến như một hành trang vào đời. Không tiến là lùi, không được là mất, không sống là chết, đơn giản thuyền đời là thế. Sau đây, xin được kể cùng các bạn câu chuyện nhỏ này như một lời minh chứng. Hai hạt giống nằm bên nhau trong một thửa đất màu mỡ. Hạt thứ nhất nói, tôi muốn lớn lên, tôi muốn đâm rễ sâu trong lòng đất và đâm chồi xuyên qua lớp đất khô cứng đè nặng trên thân mình tôi. Tôi muốn dương cao các chồi non mơn mởn để báo tin mùa xuân đang đến. Tôi muốn sưởi ấm gương mặt tôi dưới ánh nắng mặt trời và tắm gội cánh hoa trong làn sương mai. Và nó đã lớn lên. Hạt thứ hai nói, tôi sợ nếu tôi đâm rễ trong lòng đất, tôi không biết sẽ gặp gì trong bóng tối. Nếu tôi xuyên qua lớp đất khô cứng đè trên mình tôi sẽ làm hỏng chồi non bé bỏng. Nếu tôi đâm chồi nảy lộc, ốc sên không tìm đến ăn sao? Nếu tôi nở hoa, một chú bé nào đó sẽ nhổ tôi khỏi mặt đất. Không, không, tốt hơn là tôi nên chờ đợi cho đến khi an toàn. Một cô gà mái bới đất tìm thức ăn, gặp hạt giống đang chờ đợi, cô gà liền ăn ngay. Vậy, chúng ta chọn thái độ sống nào đây?
Loan báo tin vui cho đời, Chúa sai tôi đi làm chứng nhân được trời. Nên men giữa muôn người, cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân được trời. Chúa sai tôi đi làm sứ ngôn cho nước trời. Chúa sai tôi đi theo bước chân của Ngài. Đi gieo rắc tin mừng, mang vui an cho người sầu thương. Chúa sai tôi đi làm nơi vui cho đời. Giang chi đem niềm tin cùng dân xây đời ta ai? Ân tin trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Tin vui gieo ngàn phương, muôn nơi hiệp thông. Trái tim cuộc đời hồng tươi. Muôn nơi yêu thương chào dâng, niềm hạnh phúc Chúa dân đưa, anh đưa tiến trên đường nở hoa. Dẫm đi đâu ngày chi, dẫm đường xa đầy nguy khó, tim yêu như vầng trăng soi trời đêm đưa lối đường. Trên môi vang lời ca, đau thương lùi xa. Phúc vinh đón chờ ngày sau, cùng vui bước đi, xuất tiên ca, khắp muôn nơi yêu thương chào dâng, niềm hạnh phúc đi, Chúa dân đưa, anh đưa tiến trên đường nở hoa. Đưa lối cho một người tìm theo. Chúa sai tôi đi từng mừng. Ra đi đèn niềm tin cùng đường xây đời bác ai, ân tình trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa, tiếng vui reo ngàn phương muôn nơi hiệp thông, trái tim cuộc đời hồng tươi cùng vui bước thiên ca, khắp muôn nơi yêu thương chào dung, niềm hạnh phúc Chúa dân đưa, anh đã tiến trên đường nở hoa. Giang đi đèn niềm tin cùng đường xây đời bác ai, ân tình trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa, tiếng vui reo ngàn phương muôn nơi hiệp thông, trái tim cuộc đời hồng tươi cùng vui bước đi yên ca, khắp muôn nơi yêu thương chào dung, niềm hạnh phúc đi Chúa dân đưa, anh đã tiến trên đường nở hoa.
Xin được đề cập thêm một khía cạnh khác của việc sống hết mình. Sống hết mình cũng có nghĩa là làm với khả năng ta có. Khi sống trọn vẹn, tròn đầy những phút giây mình có, bạn sẽ thấy sức sống trong ta mãnh liệt hơn. Cuộc sống trở nên vui tươi và ý nghĩa hơn. Trái lại, nếu không dùng hết năng lực, chúng ta sẽ có thể tiếc nuối về sau, có khi còn mặc cảm dày vò nữa. Về điều này có câu chuyện kể rằng, một chàng trai trẻ nọ muốn hết đau khổ. Anh ta đến chùa nhờ nhà sư trợ giúp. Anh hỏi, thưa thầy, nếu vào đây tu luyện, ngồi thiền 4 giờ một ngày, thì bao lâu con mới đạt được giải thoát hết mọi đau khổ? Nhà sư nhìn anh và nói, nếu anh thiền 4 giờ một ngày, có lẽ anh sẽ phải mất 10 năm. Nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn, người thanh niên hỏi tiếp. Thưa thầy, nếu con thiền 8 giờ một ngày thì sao? Nhà sư nhìn anh ta và nói, nếu anh thiền 8 giờ mỗi ngày, có lẽ trong 20 năm nữa anh sẽ vượt thắng đau khổ. Chàng thanh niên ngạc nhiên hỏi, vì sao lạ thế? Nhà sư đáp, anh không ở đây trầm ngâm tu luyện để hy sinh niềm vui cũng như cuộc đời của anh. Anh ở đây để sống, để vui và để yêu. Nếu anh cố gắng hết mình thiền trong 2 giờ, thì anh sẽ đạt được điều anh muốn. Thay vì 8 giờ dài đằng đẵng, anh sẽ mệt mỏi và còn bỏ qua nhiều niềm vui khác trong cuộc sống. Vấn đề không hề tại bao lâu anh thiền, nhưng hề tại ở việc, với tất cả năng lực của mình, anh sống và yêu thương, rồi anh sẽ đạt hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quên rằng, năng lực của chúng ta thay đổi hàng ngày từ thời điểm này đến thời điểm khác, sáng tối khác nhau. Sức khỏe, trí tuệ, cảm xúc của chúng ta cũng không luôn luôn ở trong tình trạng giống nhau. Hoạt động hay dùng năng lực quá sức sẽ làm chúng ta hao mòn, và có khi kiệt quệ, có thể lắm phen phản kháng lại và tạo ra căng thẳng hoặc ốm đau. Chúng ta cần sống hết mình không chỉ trong công việc, trong những bổn phận, mà còn tận dụng cũng như tận hưởng những thời gian mình có để làm những gì mình thích, mình muốn và say mê. Sau đây, chúng ta thử cùng nhau nghe lời tâm sự của một người lớn tuổi, nhìn lại những gì đã qua, thấy tiếc nuối vì mình chưa sống hết mình, chưa tận hưởng những thời khắc quý báu trong đời. Nếu tôi có một đời sống nữa, tôi sẽ sống như thế nào? Tôi sẽ biết nghỉ ngơi, biết bắt đầu lại, sống năng động hơn. Tôi sẽ làm nhiều cuộc hành trình hơn. Tôi sẽ trèo lên nhiều ngọn núi hơn, sẽ bơi qua nhiều dòng sông hơn và ngắm cảnh mặt trời lặn thường hơn. Tôi sẽ đi dạo và ngắm cảnh. Tôi sẽ ăn kem nhiều hơn và bớt ăn đậu. Tôi sẽ bớt ảo tưởng hơn. Các bạn thấy đấy, Tôi là một trong những người sống theo lối phòng thủ. Tôi luôn bắt mình phải khôn ngoan, sáng suốt trong mọi giờ khắc, từ ngày này qua tháng khác, thật là căng thẳng. Ôi, nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ có nhiều khoảnh khắc dành cho riêng mình hơn và không sống hời hợt như trước. Tôi đã từng đi đây đó với những thứ lỉnh kỉnh như nhiệt kế, chai nước nóng, thuốc aspirin, nước súc miệng, áo mưa, vân vân. Nếu tôi phải thực hiện cuộc đời này một lần nữa, tôi sẽ đi nhiều nơi, làm nhiều việc và du hành nhẹ nhàng hơn là những gì tôi đang làm bây giờ. Nếu tôi có thể sống cuộc đời này thêm một lần nữa, tôi sẽ cưỡi ngựa đi vòng quanh trái đất này và sẽ hái nhiều hoa cúc vàng hơn, thứ mà tôi thích. Còn chúng ta dự định sống cuộc đời mình như thế nào đây cho thật sung mãn, thật ý nghĩa, phong phú và không phải nuối tiếc nhiều. Để thêm hứng khởi vươn tới phía trước trong mọi cảnh huống cuộc đời, chúng ta cùng học ở đám tàn quân của Napoleon. Điều gì đã tạo nên khí thế dũng mãnh đủ để có thể chuyển bại thành thắng, chuyển điều vô vọng thành chứa chan hy vọng? Trong một trận giao tranh ác liệt giữa quân của Napoleon và quân địch, trận chiến càng về khuya càng ác liệt và phần thắng dần dần nghiêng về phía địch. Quân của Napoleon chết rất nhiều, hàng ngũ rối loạn, mặc dầu cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng rời rạc. Nhìn rõ thế trận, Napoleon biết phải làm gì. Vua gọi tên lính thổi kèn lại gần và ra lệnh, hãy thổi kèn lui binh vì quân ta chết quá nhiều. Tên lính trẻ được lệnh, nhảy tót lên ngựa, phi nhanh ra giữa trận và đưa kèn lên thổi hồi kèn thúc trận một cách mạnh mẽ. Quân của Napoleon đang mệt mỏi và thất vọng, nghe tiếng kèn thúc quân, tưởng có viện binh tới giúp, trồm dậy phản công kịch liệt. Kèn tứ thổi, đám tàn quân vươn mình lên vừa đánh vừa la hét. Kết quả thế trận thay đổi, quân của Napoleon toàn thắng bất ngờ. Tuy nhiên, hoàng đế Napoleon sai bắt tên lính kèn kia lại và khiển trách y rất nặng nề về tội bất tuân thượng lệnh. Anh lính bình tĩnh tâu rằng, muôn tâu đức vua, từ khi được theo bước chân ngài trong binh lửa và chiến đấu trăm trận đều trăm thắng, cho nên hạ thần đã quên hẳn bài kèn rút lui rồi. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Gian xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
kể rằng, có một ông vua ở một đất nước nọ, không cảm thấy hài lòng với cuộc sống nhung lụa ở hoàng cung, nên thường hay cải trang làm thường dân để tìm hiểu hoàn cảnh sống của dân chúng. Một hôm, nhà vua cải trang thành người hành khất, với manh áo rách vá chằng chịt, đến ngồi ăn xin tại một công viên. Ngài nhìn thấy một người lao công quét đường, đang ngồi nghỉ trên ghế công viên, ăn qua loa nắm cơm nguội dưới ánh mặt trời gay gắt. Nhà vua bước tới làm quen với người quét đường ấy, và từ đó, ngày nào họ cũng gặp nhau ở chiếc ghế công viên ấy để nghỉ ngơi và trò chuyện. Ngày tháng qua đi, họ trở thành đôi bạn tri kỷ, luôn chia sẻ cho nhau từng nắm cơm, ly nước và chuyện trò vui vẻ. Một ngày kia, nhà vua quyết định nói cho người quét đường biết mình là ai. Ngài cũng bảo người quét đường hãy nói điều mà ông ta ưa thích nhất. Nhà vua sẽ ban cho ông món quà ấy để kỷ niệm tình bạn thân thiết của họ. Khi biết được thân thế của nhà vua và nhận ra được tình thương của nhà vua dành cho mình, người lao công quét đường vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Ông nói, thưa đức vua, ngài đã không quản ngại khó nhọc, khước từ vinh quang của cung điện, để đến chia sẻ nắm cơm, chén nước và những khó nhọc của kẻ hèn này. Đối với phận hèn này, nhà vua đã dành cho thần món quà lớn nhất là chính ngài. Vì thế, nếu được, kẻ hèn này chỉ xin một điều duy nhất, là xin nhà vua đừng cất đi tình bạn mà nhà vua đã dành cho thần. Nhưng xin hãy luôn là người bạn thân thiết của thần, như từ trước đến giờ nhé. Nhà vua nghe xong thì hết sức cảm động, ôm chầm lấy người bạn nghèo và mời ông cùng về sống trong hoàng cung với mình, ngày ngày tiếp tục thân thiết bầu bạn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi yêu thương ai, chúng ta luôn muốn dành cho người đó những món quà quý nhất, tuyệt đẹp nhất. Mỗi một món quà đều chất chứa tâm tư và tình cảm của người trao và gặp gỡ được tâm tình của người nhận. Tình yêu thương càng lớn thì món quà được trao gửi càng đẹp và càng có giá trị. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, món quà quý nhất và lớn lao nhất mà nhà vua trao tặng cho người bạn nghèo của mình là thời gian hiện diện bên cạnh, là chính con người của mình với tất cả vinh quang, quyền lực của một vị vua đứng đầu cả đất nước. Người quét đường nghèo cũng đã nhận ra giá trị cao quý của tình bạn và người bạn mà mình may mắn có được. Đối với ông, nhà vua chính là món quà quý nhất trong cuộc đời mình, và ông muốn được giữ món quà ấy mãi mãi. Thiên Chúa đã yêu thế gian, yêu nhân loại, trong đó có chúng ta, nên người đã ban tặng cho nhân loại món quà quý giá nhất là Chúa Giêsu Kitô, người con duy nhất của người. Món quà ấy được gửi đến cho nhân loại nơi hài nhi Giêsu bé nhỏ, nghèo nàn, được hạ sinh thầm lặng nơi cánh đồng Bethlehem hơn 2000 năm trước. Ngày ấy, có quá nhiều người mong chờ món quà mà Thiên Chúa trao tặng là một đấng Messiah xuất hiện trong vinh quang rực rỡ, nhưng lại có quá ít người hớn hở đón nhận và trân trọng món quà ấy. Những người nhận ra món quà quý giá ấy là những người có thân phận nghèo hèn, có tâm hồn khiêm cung, đơn sơ và bé nhỏ. Còn những người quyền thế, thông thái và cao sang lại không nhận ra được món quà quý giá nhất đang ở trong tầm tay của mình. Lễ Giáng sinh đã về. Mầu nhiệm Giáng sinh một lần nữa mời gọi chúng ta hân hoan đến lãnh nhận và cất vang lời tạ ơn Thiên Chúa về món quà cao quý là ngôi hai Thiên Chúa và ơn cứu độ mà Người ban tặng cho nhân loại. Đồng thời, chúng ta cũng nhìn sâu vào cõi lòng mình và tự vấn mình có món quà nào dành trao tặng cho Chúa trong đêm thánh thiêng này hay không? Ước mong đây là khoảng thời gian đặc biệt và thuận tiện nhất để chúng ta trao tặng Chúa khoảng thời gian đến tham dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh và trìu mến ngắm nhìn Chúa hài đồng nơi mén cỏ. Đây cũng là cơ hội để chúng ta trao gửi Chúa hài đồng những hy sinh, việc bác ái đã thực hiện cho anh chị em xung quanh và những người nghèo khổ trong những ngày dọn lòng đón Chúa. Chắc chắn rằng mọi món quà đong đầy tình yêu thương mà chúng ta trao tặng đều được Chúa hài đồng yêu thích và vui vẻ giang tay đón nhận. Vậy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa đã giáng sinh tại Bethlehem năm nào? Trong đêm thánh mừng Chúa đến trần gian, xin hãy giáng sinh nơi tâm hồn chúng con và trong cõi lòng của tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt tôn giáo, màu da, chủng tộc hay ngôn ngữ. Nhờ đó, niềm vui mừng Chúa Giáng sinh vẫn tiếp nối và chan hòa trong cuộc sống của chúng con, vì có Đấng Giáng sinh luôn hiện diện trong đời mình. Amen.
Ban chiều ánh sáng tin mừng, Chúa là nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Vui lên nào người ơi, ngày cứu rỗi đã gần trễ. Vui lên nào người ơi, tình về nẻo trên đường ngày đi, đôi đôi với những lòng sâu kia, bắt Chúa hay lắc cho mau để nhau đón đỡ cho bên.
Nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Vui lên nào người ơi, ngày cứu độ đã gần trễ. Vui lên nào người ơi, tìm về nẻo trên đường ngày đi, nơi nơi với những lòng sâu kia, bác Chúa hãy lắp cho mong để chào đón nhớ cho tên nhân hậu.
Hãy luôn cầu nguyện dâng lên đi Chúa những lời tán dương. Cuộc đời phản chiếu ánh sáng tin mừng, Chúa là nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Vui lên nào người ơi, ngày cứu rỗi đã gần trễ. Vui lên nào người ơi, tìm về nẻo trên đường ngày đi, đôi đôi với những lòng sâu kia, bắt Chúa hãy lắp cho mau để chào đón đấng cứu thế.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.